Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017, mời quý vị theo dõi bài bình luận về món quà của Thủ tướng Phúc tặng Tổng thống Trump gây bão mạng. Tiếp theo là chuyên mục hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến. Tiếp đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Món quà Thủ tướng Phúc tặng ông Trump gây bão mạng. Chiếc đèn dầu món quà của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Quà tặng mà báo chí trong nước đầu tuần này nói là độc bản, có hình tượng lúa non với ẩn ý về nền văn hóa lúa nước, hoa sen biểu trưng cho tính hướng thiện của tâm hồn người Việt, và hai lá cờ Việt Nam-Hoa Kỳ với thông điệp mở rộng giao thương, tạo lập vững chắc về sự hợp tác toàn diện. Theo tuổi trẻ, vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, hãng dầu lửa của Mỹ đã bắt đầu đem hàng đến bán tại Việt Nam. Lúc đó người Việt chỉ quen dùng dầu lạc hoặc nến để thắp sáng, chưa quen dùng dầu hỏa. Để phát triển thị trường, người Mỹ đã tặng đèn cho người mua dầu. Cái tên đèn Hoa Kỳ xuất phát từ đó. Sau này các loại đèn dầu, cho dù được làm bằng chất liệu gì và xuất xứ ở đâu, cũng thường được người dân gọi là đèn Hoa Kỳ, gắn bó với gần như mọi gia đình người Việt suốt thế kỷ 20, tờ báo viết. Tuy nhiên, ít lâu sau khi được đăng, bài viết có tựa đề Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Tổng thống Trump món quà gì không thể truy cập được trên trang web của Tuổi Trẻ. Khi bấm vào đường dẫn bài viết trên mạng, một dòng thông báo nội dung không tìm thấy. Chưa rõ lý do vì sao báo Tuổi Trẻ và một số tờ báo khác lại gỡ bài viết về món quà mà bạn đọc Nam Tổng viết trên Facebook của VOA Việt ngữ, rằng ý là so sánh nước Mỹ hiện đại giàu có, còn Việt Nam vẫn thời đèn dầu lầm than. Trong khi đó, Facebooker Tân Hiệu Thái viết, xin trích, ý kiến cá nhân, theo tôi không nên, đèn thì để đốt. Chẳng lẽ đèn cạn dầu thì tình nghĩa hai nước cũng cạn hay sao? Nên tìm món quà khác cho ý nghĩa trọn vẹn hơn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trở thành nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên diện kiến Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng kể từ khi nguyên thủ Mỹ lên nhậm chức hồi đầu năm. Ngoài vấn đề thương mại, với các hợp đồng ký kết tới gần 17 tỷ đô la, theo phát biểu của ông Phúc, giới quan sát cũng cho rằng Biển Đông và tranh chấp lãnh hải giữa Việt Nam với Trung Quốc cũng nằm trong nghị trình của người đứng đầu chính phủ Việt Nam. Nhiều bạn đọc của VOA tiếng Việt cũng cho rằng món quà ông Phúc tặng Tổng thống tỷ phú Mỹ cũng ám chỉ tới Bắc Kinh. Facebooker có tên Sokola viết xin trích, ý nghĩa là Việt Nam em có mấy cái mỏ dầu mà Trung Quốc chiếm rồi, lại anh qua xử lý giúp, không thì bọn em như cây đèn trước gió. Một người khác có tên Thuận Quỳnh viết, cái đèn hình ngọn hải đăng, dưới chân hai lá cờ là hình con tàu, cho nên ý nghĩa là hai nước hợp tác về vấn đề Biển Đông để cùng thắp sáng cho tương lai hai nước. Còn bạn đọc Hakochi nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ví Trung Quốc như mực tàu, Hoa Kỳ như đèn sáng, chọn bạn tốt mà chơi. Còn bạn đọc Bảo Quân viết, ý là đèn nhà nào, nhà ấy sáng, ông Mỹ làm ơn đừng can thiệp vào Biển Đông hay đất nước tôi. Mỗi lần ông hô hào, tàu đi dạo Biển Đông là mỗi lần Trung Quốc nó dàn thêm vũ khí tại đảo. Cùng ý kiến này, Facebooker Ngọc Châu viết, tục ngữ Việt Nam có câu đèn nhà nào nhà ấy dạng. Đây là thông điệp mà những con người Việt Nam chân chính gửi tới người Mỹ, kẻ luôn nhân danh tự do dân chủ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Báo chí trong nước dẫn lời những người thiết kế món quà cho Thủ tướng Phúc nói rằng đèn Hoa Kỳ là biểu tượng cho mối quan hệ và đối tác kinh tế giữa hai quốc gia Việt-Mỹ trong lịch sử, gắn kết mối quan hệ bền vững dựa trên nền tảng đôi bên cùng có lợi, mở rộng giao thương và mong muốn quan hệ Việt-Mỹ bền chặt và cùng tiến về phía trước. Khi người tiền nhiệm của Tổng thống Trump, ông Barack Obama công du Việt Nam năm ngoái, Thủ tướng Phúc tặng nhà lãnh đạo Mỹ này món quà hình đầu rồng bằng chất liệu gốm phủ men đặt trên đế gỗ. Trong khi đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng ông Obama bức tranh nhỏ với hình ảnh chùa Một Cột, một trong những biểu tượng của thủ đô Hà Nội, và hoa sen được xem là quốc hoa của Việt Nam, theo báo chí trong nước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ. Chương trình được sự cộng tác và giúp đỡ thường xuyên của luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Ông là một người kỳ cựu lâu năm, có vài chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú ở Mỹ. Xin chào luật sư và cảm ơn ông rất nhiều đã trở lại với studio hôm nay.
Xin chào cô Trà My và xin chào quý khán thính giả của đài VOA.
Vâng, trong những thời gian vừa qua, trong các chương trình hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ thì mình đã bắt đầu với những cái dạng là thị thực nhập cảnh Mỹ định cư, theo diện lao động phổ thông, rồi theo diện đầu tư Mỹ, vân vân, là mình bắt đầu từ EB5, EB3, và ngày hôm nay theo một dạng mới, Trà My muốn xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là visa định cư Mỹ EB2. Thưa luật sư, là trước khi bắt đầu cái chương trình này đó thì xin ông vui lòng giới thiệu một đôi chút về EB2, tại vì mình nói về visa lao động phổ thông EB3 rồi, bây giờ lại thêm EB2 cũng lao động nữa thì không biết là nó khác nhau như thế nào, xin ông giới thiệu khái quát về cái dạng visa này.
Dạ. Không, nhưng mà hôm trước lần trước mình không có thời giờ trả lời những câu hỏi đó thì không biết là lần này cô có câu hỏi nào về EB3
mình vẫn còn một số câu hỏi nợ lại. Dạ, trong mình sẽ gửi đến quý vị và luật sư những cái câu hỏi đó sau cái chương trình EB2 ngày hôm nay.
Thì EB2 thì cũng là một cái diện mà nó gọi là EB, tức là employment base, căn cứ trên việc làm. Thì họ chia làm nhiều diện khác nhau, nhưng riêng EB2 này đấy là nó có một cái số đòi hỏi khác nhau. Đối với lại cái EB3 là cái diện lao động phổ thông. Cái này chỉ dành cho những người có những cái bằng đại học hoặc cao hơn bằng đại học, những cái bằng hậu đại học. Thí dụ như là những bằng cấp từ Master hay PhD là lên. Hoặc là những người có những cái khả năng gọi là khả năng đặc biệt, tức là exceptional ability trong ngành nghề mình. Và nếu cái người nào mà lại có mang lại cái lợi ích cho nước Mỹ nữa thì cũng có thể mà xin được vào nước Mỹ này.
Dạ vâng. Như vậy thì luật sư nói là cái EB2 này chỉ dành cho những người tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ, hoặc là có những cái kỹ năng rất đặc biệt mà nước Mỹ kiếm không ra những cái dạng lao động đó mới được cái dạng visa EB2 thưa luật sư.
Vâng.
Dạ.
Vâng.
Nhưng mà xin ông giới thiệu rõ hơn những cái kỹ năng đặc biệt đó. Nó là những kỹ năng về học thuật hay là những kỹ năng về nghề như thế nào ạ? Cụ thể ra sao?
Vâng, thì cụ thể này là cái EB2 này nó lại chia làm 3 loại khác nhau. Cái loại thứ nhất là dành cho những cái người mà tôi vừa nói là có bằng cấp cao hậu đại học.
Vâng.
Thí dụ như là những người có bằng Master, PhD. Còn nếu mà người nào chỉ có bằng đại học 4 năm cử nhân thì người đó phải cộng thêm là ít nhất là 5 đến 10 năm kinh nghiệm trong cái ngành đặc biệt của mình.
Vâng.
Cái loại thứ hai là cái loại mà có những cái khả năng chuyên môn đặc biệt về các lĩnh vực từ khoa học, nghệ thuật, thương mại. Tức là tất cả những cái ngành nghề thể thao đều có thể hết. Nếu người đó có những cái mà họ gọi là exceptional ability. Cái chữ exceptional ability này thì nó không mô tả một cách rõ ràng, định nghĩa thật rõ ràng. Cái nhiệm vụ của người xin là phải chứng minh mình có cái exceptional ability đó.
Vâng.
Và
như lần trước mình nói EB3 đó là nó tùy thuộc vào nhu cầu bên đây. Tức là những người chủ ở Mỹ muốn tìm kiếm những cái dạng lao động đặc biệt để phù hợp với cái nhu cầu của họ. Thì với EB2, những cái ứng viên đó có cần phải kiếm những cái nhu cầu đặc biệt. Và người bảo lãnh từ bên đây tìm kiếm tới mình và đôi bên có cái sự phù hợp về nhu cầu lẫn đáp ứng thì mới được hay không? Hay là có thể tự mình đi kiếm, tìm những cái nơi?
Vâng. Cái này nó cũng giống như là cái EB3 mình nói.
Vâng.
Tức là đầu tiên là phải có một người mời mình làm việc. Tức là có một người bảo trợ mình, sponsor.
Yeah.
Người đó là người nộp đơn. Và cái thứ hai, trong những cái đòi hỏi để được cái diện EB2 này thì họ cũng lại phải qua một cái tiến trình giống như lần trước. Tức là phải qua một cái chặng gọi là xin cái chứng chỉ lao động.
Yeah.
Và chứng chỉ lao động luôn luôn là một cái khâu phức tạp và tốn kém thời gian nhất. Yeah. Gọi là phức tạp là bởi vì nó qua rất nhiều những cái thủ tục khác nhau. Như thí dụ như là cái người chủ đó phải nghiên cứu để biết là cái ngành nghề mình làm đó, trong đúng theo cái luật lao động là nó đòi hỏi những cái kỹ năng gì, cái tiền lương nó là bao nhiêu, cái thời gian huấn luyện phải là bao nhiêu. Rồi sau đó người đó lại phải đăng báo để tuyển người. Và trong một thời gian 30 ngày nếu mà không có ai trong nước Mỹ này, người Mỹ hoặc người có thẻ xanh mà phù hợp với những cái đòi hỏi điều kiện đó thì người đó mới được quyền mời thì người ngoại quốc vào.
Như vậy có thể hiểu một cách đơn giản là EB2 và EB3 là hai dạng visa mà chủ lao động ở đây, chủ thuê mướn lao động ở đây có nhu cầu và vươn ra những cái nước, những cái thị trường khác tìm kiếm.
Vâng,
với
vậy.
EB3 thì đó là những cái lao động tay nghề phổ thông, kỹ năng. Còn EB2 là những người lao động có bằng cấp, có học thuật, từ cử nhân cho tới thạc sĩ cho tới tiến sĩ. Nó chỉ khác nhau giữa EB2 và EB3 là cái trình độ học vấn.
Cái trình độ. Không, thực ra cái EB3 nó cũng có một cái trình độ là như hôm trước mình có đề cập là một số người có bằng cử nhân chẳng hạn. Kỹ sư, kiến trúc sư đều có thể được.
Thế thì nó khác nhau như thế nào với EB2 ạ?
Nó khác là này là cái trình độ kia nó cao hơn nữa. Đòi hỏi cái thứ nhất là nó phải trình độ rất là cao về vấn đề học vấn. Cao thí dụ như phải tiến sĩ. Trong khi đó, cái người kia chỉ cần có cử nhân thôi. Và nếu cử nhân á, thì lại phải 10 năm kinh nghiệm. Thành ra nó khác cái kia. Thành ra là nó có như thế này.
Cử nhân 10 năm kinh nghiệm, còn với EB3 cử nhân thì...
Thì cử nhân thôi.
Không cần kinh
nghiệm. Vâng, đấy. Còn nếu mà không có cử nhân thì chỉ cần 2 năm kinh nghiệm trong nghề. Như trước mình có thí dụ là nấu ăn chẳng hạn. Hay là thợ kim hoàn, hay là thợ may, vân vân. Đó, chỉ cần 2 năm, không cần bằng cấp. Nhưng với EB2 này á, thì cái bằng nó phải cao hẳn. Còn nếu không ấy, thì cái khả năng đó không phải chỉ là một cái kỹ thuật ngành nghề bình thường mà nó phải cao hơn cái mức bình thường. Mới gọi là exceptional ability.
Có thể nói là lao động tay nghề bậc cao.
Phải bậc cao. Nhưng mà thường thường những cái với cái diện này ấy, thì nó căn cứ vào cái bằng cấp nhiều lắm.
Nhưng mà những cái ngành nào thường tìm kiếm EB2 thưa luật sư?
Ngành nào cũng được hết, ngành nào cũng được hết với điều kiện là cái người đó phải có cái bằng cấp cao.
Hồi nãy ông có nói là cũng phải chứng minh một cái thời gian đã từng làm việc trong cái ngành nghề đó.
Nghề đó ít nhất 10 năm.
Ít nhất 10 năm. Thì cái chứng minh đó như thế nào ạ?
Cái chứng minh đó cũng khá phức tạp, không phải chỉ là một cái giấy giới thiệu không. Mà cái chứng minh đó nhiều khi là mình phải chứng minh là mình đã từng nhận cái số lương đó. Tức là phải có cái payroll để thấy cho rõ ràng và mình có làm việc như đó. Hoặc là chứng minh những cái thành quả của mình. Thí dụ như những cái bài viết về ngành chuyên môn của mình trong báo chí. Hoặc là những giải thưởng. Thí dụ như vậy. Thì đó là những cái đòi hỏi.
Tức là phải có cái chứng minh thu nhập từ cái ngành nghề đó trong suốt 10 năm. Chứ không phải là một
việc... Nó là một cái rất đặc biệt.
Ông đã từng có những cái hồ sơ nào liên quan tới EB2 mà từ Việt Nam không ạ? Ông có thể cho ví dụ là cái ngành nghề nào cụ thể, giả sử như cái người đó làm trong cái ngành đó bao nhiêu năm và chứng minh như thế nào?
Tôi không có từ Việt Nam. Việt Nam không có người nào qualify, nhưng ở những người nước ngoài thì có. Nhưng mà những phần lớn những cái kê đó đều họ đều là có bằng cấp cao hết. Họ căn cứ trên cái loại đầu tiên, tức là bằng cấp cao, hơn là chứng minh cái exceptional ability.
Chúng ta đang thưa chuyện cùng với luật sư Phạm Tiến từ Virginia, Hoa Kỳ. Ông là một luật sư di trú có kinh nghiệm rất lâu năm ở vùng miền Đông Hoa Kỳ này, và ông đang trả lời về visa định cư Mỹ EB2, tức là định cư theo dạng đi qua lao động làm việc ở Mỹ mà lao động tay nghề bậc cao, có kỹ năng bậc cao. Quý vị và các bạn có câu hỏi thắc mắc về dạng EB2 này hay là bất kỳ dạng EB3, EB5 mà chúng ta đã từng trao đổi những thời gian trước mà chưa có được đủ thời gian để trả lời câu hỏi của quý vị và các bạn, thì xin vui lòng cứ việc gửi câu hỏi về ngay lúc này bên dưới phần comment của livestream. Lúc này đây chúng tôi đang trực tiếp hỏi đáp từ studio của đài VOA, nhận câu hỏi và giải đáp những thắc mắc của quý vị và các bạn. Trở lại với EB2 tiếp tục thưa luật sư, thì mình nói về cái gọi là những cái điều kiện chung chung khái quát, nhưng mà để mà một người ở Việt Nam, một ứng viên ở Việt Nam muốn tìm tới một cái cơ hội có được cái EB2 visa đi sang Mỹ, thì bước đầu tiên người đó cần phải làm là như thế nào?
Xin lỗi, tôi trở lại những cái diện của EB2 đã. Vừa rồi mình mới nói hai diện. Là bằng cấp và cái khả năng đặc biệt. Còn một cái diện thứ ba nữa.
Còn một diện thứ ba.
Một cái loại thứ ba trong cái diện này. Đúng không? Cái loại này là nó gọi là National Interest Waiver. Cái diện này là cái diện mà người đó chứng minh là họ có một cái khả năng hoặc bằng cấp cao, và họ có thể mang lại cái ích lợi cho nước Mỹ. Thì trong trường hợp đó thì họ không cần người bảo lãnh. Họ có thể đứng xin mà nói tôi là người có khả năng như này.
Yeah.
Tôi có thể đóng góp vào cái lợi ích của nước Mỹ để xin vào đây.
Yeah. Nhưng mà làm thế nào để biết là những cái ngành nghề nào là đang nước Mỹ đang cần và cái đó là rất phù hợp với lợi ích của nước Mỹ?
Cái đó là tùy cái khi sở di trú họ cứu xét.
Vâng.
Vâng. Cái tốt nhất đó là phải có một cơ sở của Mỹ viết cái thơ là họ muốn có người này.
Yeah.
Cái ngành nghề thì có thể rất nhiều thứ.
Vâng.
Nhưng thường thường cái này á, mà muốn được vào với tư cách như vậy á, thì rõ ràng là người đó phải có một cái, thứ nhất là bằng cấp phải cao.
Vâng.
Thứ hai á, là đã có những cái đóng góp và những cái thành quả lớn trong cái ngành của mình.
Yeah.
Yeah. Và thứ ba tốt nhất là có một cơ sở của Mỹ đứng ra gọi là một cái thơ giới thiệu là chứng tỏ là họ rất muốn có người làm việc. Họ không phải là người sponsor như cái cây kia, nhưng là họ nói là họ muốn có người này. Okay. Từ thí dụ như này, một người có thể chỉ có tiến sĩ toán thôi chẳng hạn. Trước đây đã có một cây như vậy, tiến sĩ toán mà được vào đến cái diện này. Nhưng cái điều kiện này á, thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi nhiều cái chứng minh hơn. Họ phải chứng minh ít nhất là họ đã trong cái ngành nghề này lâu năm.
Yeah.
Họ phải chứng minh họ là hội viên của cái ngành đặc biệt của mình, cái lĩnh vực của mình. Và họ phải chứng minh là họ đã từng làm một cái lương cao hơn lương bình thường. Ví dụ như là một kỹ sư computer, những cái của họ lương cao hơn là vì họ thuộc cái loại, nghĩa là giống như là một cái gì đặc biệt hơn, chuyên biệt hơn. Hoặc là họ phải chứng minh là những cái bài họ đã viết trên báo chuyên môn, những cuốn sách họ đã xuất bản. Ví dụ như vậy. Hay là những cái giải quốc tế mà họ đã đạt được.
Wow. Có thể nói cái diện này là diện dành cho chuyên gia.
Trong từng chuyên gia cũng chưa đủ, cái này cao hơn chuyên gia nữa.
Dạ,
tức là họ nghĩa là chuyên gia mà lại ở một cái level cao hơn, mức độ cao hơn.
Dạ, vâng.
Vậy mà trước đây đã có một người như vậy, một người Việt Nam đó là người Việt Nam, nhưng không phải đi từ Việt Nam. Ông ta có tiến sĩ ở một nước khác, và đấy cái diện đó là vì có một cái đại học họ viết cái thơ, họ rất là ca ngợi ông này và rất là muốn sẵn sàng nếu mà ông này được thì họ sẽ được mời làm giáo sư.
Dạ, yeah, wow, đó là một người Việt.
Đó là một người Việt.
Những cái ví dụ như vậy để cho một cái hình ảnh cụ thể hơn, để quý thính giả có thể mường tượng rõ ràng hơn về cái dạng visa này nó như thế nào. Thì như giáo sư vừa nói là ông giáo sư đó là một vị giáo sư được một cái trường đại học mời về giảng dạy và nghiên cứu.
Vâng.
Và cái ngành đó dĩ nhiên là những cái ngành học thuật rất là cao cấp rồi.
Vâng, vì ông này ông có rất nhiều bài viết trong cái lĩnh vực đó của ông đó.
Dạ. Yeah. Thế như vậy là EP2 mình có 3 dạng.
3 dạng.
Dạ vâng.
Cái 2 dạng đầu tiên là cái dạng mà bằng cấp cao và cái dạng có cái khả năng đặc biệt, thì cái đó cần phải có người đứng ra bảo lãnh, mời mình làm việc, và nó phải qua một cái tiến trình gọi là chứng chỉ lao động. Còn cái diện thứ ba này, thứ nhất là không cần ai mời, mình chỉ cần mình tự mình xin. Và thứ hai ấy, cái lợi thế nữa là không có qua cái chứng chỉ lao động.
À, không cần.
Không phải test thị trường gì hết.
Dạ vâng. Nhưng mà cái dạng thứ ba như luật sư nói đó là nó phải phù hợp với cái lợi ích của nước Mỹ, lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.
Vâng, nhưng mà cái đó thì có nhiều cách để chứng minh thế nào là lợi ích của nước Mỹ. Ví dụ giáo sư toán ở Mỹ cũng có nhiều vậy.
Vâng.
Nhưng mà rõ ràng tức là nó đóng góp được vào cái phát triển của nước Mỹ.
Tại lúc nãy luật sư nói là đang phục vụ những cái ngành nghề nào mà đang phục vụ cái lợi ích của nước Mỹ đó. Rồi mình nghĩ ngay tới cái ngành nghề an ninh mạng, tại vì bây giờ đó có nhu cầu rất
cao. Vâng, đó cũng là một cái. Vâng.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà chỉ là một chuyên gia về an ninh mạng thôi cũng không đủ.
À.
Ông phải chứng minh là thí dụ như mình nghĩ ra một cái sáng chế nào nó còn chưa có ở nước Mỹ chẳng hạn, đó mà nó chặn được những cái vấn đề an ninh trên mạng như thế nào.
Yeah.
Qua những cái hội nghị quốc tế mà ông đã tham dự, đã đóng góp vào những cái bài tham luận như thế nào, hoặc đã viết những cuốn sách về cái đó.
Cái đó là cái mà ông gọi là đặc biệt đó, kỹ năng rất là đặc biệt, phải không? Exceptional. Nhưng mà thưa luật sư, một ứng viên ở Việt Nam bây giờ muốn tìm hiểu là tôi cảm thấy tôi có khả năng đặc biệt, thì muốn tìm một cái visa EB2 để sang Mỹ định cư, thì họ nên làm gì trước tiên? Họ tìm tới đâu?
Thì đầu tiên nếu mà rơi vào hai cái diện đầu tiên thì họ phải có một người bảo lãnh.
Dạ.
Và có một cơ sở hoặc một cá nhân bên này bảo lãnh họ sang làm việc.
Dạ. Tức là phải đi tìm một cái cơ sở, một cái công ty nào đó.
Vâng.
Đang có nhu cầu về cái khả năng mình có thể đáp ứng.
Vâng, đúng như vậy.
Dạ.
Cái diện này tương đối hiếm là cái đòi hỏi nó cao hơn mấy cái diện EB3.
EB3 thì lao động phổ thông vừa vừa.
Và bằng cấp chỉ cần 4 năm đại học thôi.
Dạ vâng.
Nhưng đôi khi họ chọn lựa giữa cái EB3 và EB2 trong những trường hợp họ có bằng đại học vào 10 năm. Thì cái nào có thể nhanh hơn thì họ nên chọn cái đó.
Yeah.
Cái đó nó ở cái biên giới của hai cái. Một người thí dụ có bằng cử nhân 4 năm nhưng đồng thời họ có 15 năm kinh nghiệm trong cái đó chẳng hạn.
Uh-huh.
Yeah. Thì họ cũng có thể xin chuyển sang cái diện EB2.
Yeah.
Thì thường thường EB2 thì cái thời gian process nó nhanh hơn vì ít người xin hơn.
Yeah, đó, Trà My, đó là cái câu hỏi kế tiếp Trà My muốn đang thắc mắc là để mà xin được một cái visa EB2 thì cần bao nhiêu thời gian?
Thời gian thì khó nói là hẳn bao nhiêu là vì nó tùy thuộc rất nhiều ở cái giai đoạn gọi là chứng chỉ lao động.
Vâng.
Khi làm cái chứng chỉ lao động, đó, cái người chủ phải qua một cái sự điều nghiên cái ngành nghề mình mời, qua một vài cái tài liệu của chính bộ lao động họ cung cấp. Thứ nhất là cái việc đó nó rơi vào một cái job zone nào.
Yeah.
Thứ nhì là họ phải xem là nó rơi vào cái cốt nào của cái nó gọi là specific vocational preparation. Thí dụ như là cái việc đó nó chỉ đòi hỏi 4 năm huấn luyện là đủ.
Yeah.
Thì người chủ không được quyền đòi lên 5 năm huấn luyện là tại vì họ muốn cái người đó vào đây họ tăng cái đòi hỏi lên cũng không được.
Yeah.
Đó. Nó có một số quy định nhất định nào đó. Yeah. Thí dụ như là 3 năm, ngành đó chỉ đòi 3 năm huấn luyện là đủ thôi. Thì họ cũng lại phải đăng báo chỉ 3 năm như vậy thôi, không được đòi hỏi hơn.
Yeah.
Thì những cái đó nó phải theo một số quy định nhất định, nó tùy theo cái ngành nghề.
Yeah. Nhưng mà trung
phức
bình,
tạp là vì vậy.
Yeah, trung bình thì phải trên bao nhiêu năm hoặc là...
Không, nó tùy level của mỗi ngành nghề.
Yeah.
Nó có một cái cuốn nó gọi là Occupational Dictionary.
Yeah.
Thì trong cái cuốn tự điển về ngành nghề đó, nó sẽ quy định rõ ràng là thí dụ nấu bếp thì bao nhiêu năm huấn luyện. Nấu bếp ở khách sạn nó khác với nấu bếp ở nhà hàng, nó khác với nấu bếp ở trong nhà, ví dụ như vậy.
Dạ, vâng.
Thì nó có rất nhiều những cái level khác nhau.
Dạ.
Thì cái đó là cái văn phòng luật sư hoặc người chủ đó nó phải tìm hiểu cái chuyện đó khi nạp đơn xin cái chứng chỉ lao động.
Dạ, vâng.
Tôi nói nó phức tạp và nó tốn thời gian là vì nếu mà nó không đúng cái tiêu chuẩn mà họ quy định ra thì người đó lại phải điều chỉnh lại và mỗi lần điều chỉnh đó cái thời gian nó rất là lâu.
Dạ.
Yeah, nó có thể kéo dài từ 8 tháng, 1 năm đến 2 năm phải hơn. Chỉ cho cái giai đoạn chính trị lao động thôi đó.
Còn cái quy trình để mà xét duyệt hồ sơ kể từ khi mình mới nộp đơn, mình xin đăng ký cái visa này cho tới cái ngày cuối cùng mình có thể cầm được cái visa, trung bình là bao lâu ạ?
Cái visa nó lại còn tùy thuộc sau khi cái chính trị lao động xong rồi. Nó còn tùy thuộc cái visa là nó thuộc Bộ Ngoại giao xem lúc nào nó đáo hạn. Nó cũng giống như là bảo lãnh anh chị em phải đợi bao nhiêu năm, bố mẹ bao nhiêu năm, vợ chồng bao nhiêu năm đó. Nó lại thế nữa. Có lúc thì nó nhanh, có lúc nó chậm.
Vâng.
Thầy ra không thể nói chắc chắn là bao nhiêu.
Tùy thời điểm.
Tùy thời điểm.
Dạ. Vâng. Nhưng mà giữa EB...
Nhưng mà thường thường là phải 3 năm trở lên, 3 đến 4 năm.
Trên 3 đến 4 năm.
Vâng.
Dạ. Chứ không thể là có ngay trong vòng 2
vâng,
năm.
Vâng, vâng. Không thể có ngay được những cái diện bảo lãnh thân nhân đâu.
Dạ. Nhưng mà giữa EB3 và EB2 thì luật sư nói là EB2 có phần là cái quy trình xét duyệt có phần nhanh hơn là vì ít người
hơn,
cạnh tranh với mình.
Vâng.
Dạ.
Đúng
thì
vậy.
Như vậy nếu mà mình có khả năng đặc biệt hoặc mình có bằng cấp cao mà mình muốn đi qua Mỹ định cư theo dạng lao động thì nên cân nhắc EB2.
Vâng, là EB3. Nếu mà có bằng cao.
Dạ vâng.
Vâng.
Thì bây giờ kiếm được một cái nơi để mà mình bắt đầu mình hỏi han, mình đáp ứng cái nhu cầu của người ta rồi thì sau khi mình kiếm rồi đó thì những cái phần còn lại là phía bên này người chủ thuê mướn lao động họ lo.
Vâng, đúng vậy.
Hay là ứng viên có cần phải lo gì không?
Không, tất cả là bên này phải lo, tại vì họ là người
đứng bảo lãnh. Đáp ứng nhu cầu.
Vâng.
Yeah.
Nhưng trừ cái diện mà tôi gọi là National Interest Waiver,
yeah,
tức là cái quyền lợi của nước Mỹ, ích lợi nước Mỹ đó.
Yeah.
Thì cái đó là người đó tự xin, không cần ai hết.
Yeah.
Riêng cái trường hợp đó thôi.
Dạ. Yeah. Nhưng mà cái chi phí tốn kém cho cả đôi bên thì như thế nào? Trong trường hợp mà phải có một người thuê mướn mình làm hồ sơ cho mình thì đôi bên tốn kém bao nhiêu? Và trong trường hợp đặc biệt như luật sư nói là không cần có một người bảo trợ hay là yêu cầu mình gì cả mà mình tự apply, mình tự ứng đơn đó thì cái chi phí bao nhiêu ạ?
Khó mà nói chi phí, mỗi một cái văn phòng luật sư họ sẽ tính khác nhau, nó tùy theo cái chất lượng của mỗi văn phòng mà tôi rất tiếc không thể nói là khoảng bao nhiêu được.
Cái chi phí của luật của cái biết. Luật Đức Mỹ về cái hồ sơ không thôi thưa luật sư.
Không có luật nào về vấn đề tài chính hết. Có luật sư chạc 200 một giờ, có người 300 một giờ, người 500 một giờ thì không biết được.
Nhưng mà Trần My muốn hỏi là được. Cái phí để mà lo cái hồ sơ thủ tục theo đóng cho Sở Di trú Hoa Kỳ đó thì thí dụ như là mình bảo lãnh một cái đường đơn mình mở ra là
cái đóng đó thì chỉ có phí tổn là phải đăng báo này. Phí tổn cuối cùng là xin cái visa vào đây. Vâng, đó. Phí tổn vào đây khoảng 1,000 trở lại mấy cái phí tổn đó thôi. Nếu mà phí tổn đóng với chính phủ thì không bao nhiêu hết.
Còn về phía mà cái người chủ ở đây thuê mướn lao động muốn cần một cái người chuyên môn bậc cao, một cái người giỏi tay nghề như vậy mà đứng ra bảo lãnh để mà làm hồ sơ, giấy tờ thủ tục tất cả đó, thì cái người chủ đó nên chuẩn bị phí tổn cho trọn gói là khoảng trên dưới 10,000, trên dưới 20,000.
Rất tiếc là không thể biết được. Tùy luật sư, tùy văn phòng luật sư.
Mà cái thời gian nó cũng phải dao động tùy trường hợp phải không?
Vâng, đúng rồi.
Nhưng mà nói như vậy thì quá khó khăn phải không thưa luật sư? Tại vì
vâng, nếu mà đủ tiêu chuẩn thì nó không khó khăn, nhưng nếu không đủ tiêu chuẩn thì đúng rất là khó khăn. Vì đòi hỏi rất nhiều, nên ra là nếu mà làm nào để mà hai cái nó ăn khớp với nhau cái đó là khó khăn.
Ông đã từng phụ trách những cái hồ sơ nào EB2 chưa?
EB2 có đó.
Một vài trường hợp.
Đó thì tôi vừa nói là cái ông mà được tiến sĩ toán đó.
Có một vài trường hợp điển hình nào mà nói lên cái sự khó khăn với cái dạng visa này mà ông có thể?
Cái khó khăn là cái việc nó phải ăn khớp với cái bằng cấp. Từ thí dụ như là bây giờ đăng báo nói là tôi cần một người có master về cái đời, một cái ngành nào đó chẳng hạn. Thì mình phải chứng minh là tại sao ông lại cần master mà không phải chỉ có 4 năm đại học. Thí dụ như vậy.
Mà
cái chứng minh cái mình mới gọi là cái position, là cái vị trí, cái vai trò người trong cái công việc đó nó phải ăn khớp với cái bằng đó.
Thế thì bây giờ cái giai đoạn đầu là đã thấy khó khăn rồi. Thì cái giai đoạn mà qua được tới đây để làm việc đó thì có cần cái sự ràng buộc trong ít nhất tối đa tối thiểu thời gian bao nhiêu lâu không? Và cái visa đó có điều kiện hay không thưa luật sư?
Đầu tiên là cái này nó là immigrant visa, giống như cái diện sang đây phổ thông lao động. Tức là người đó đến phi trường, người đó sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Thẻ xanh định cư. Có nghĩa là 10 năm và sau 5 năm là họ có thể xin vào quốc tịch. Cái diện này cũng giống như cái EB3 là thân nhân cùng có vợ, chồng và con cái được đi cùng. Con cái dưới 21 tuổi đều có thể giành hết. Cái mà cô vừa hỏi là người đó phải làm bao nhiêu lâu cho cái người bảo lãnh mình đấy. Thì luật nó không quy định là bao lâu hết. Nhưng nếu mà một người mà sang làm việc một thời gian ngắn mà tự động bỏ, thì người kia có quyền gửi một cái giấy kháng biện với lại sở di trú, và là người này đã cố tình sang chỉ vì vấn đề thẻ xanh chứ không phải vì làm việc. Nhưng nếu mà họ sang đây làm việc một thời gian mà sau đó chính người chủ nói là tôi không cần anh nữa thì người đó vẫn có thẻ xanh. Thành ra nó tùy theo người nào mà bỏ đi. Và người chủ hay người thợ.
Nếu người chủ sa thải thì cái người
vẫn có thẻ xanh.
Cái người mà được thuê mướn đó đó vẫn có cái thẻ xanh và đi kiếm một cái người chủ khác làm việc. Còn nếu như cái người ứng viên đó qua đây chán, cảm thấy một thời gian 6 tháng, 1 năm chán, không muốn làm cho công ty đó nữa mà đổi ý. Thì cái người chủ thuê mướn mà đưa anh ta qua đây có quyền thư kiện không thưa luật sư?
Vâng, có quyền kiện với chính phủ là họ làm cái này chứ không phải kiện về cái chuyện không bỏ mình không làm. Cái luật lao động họ thường được họ bênh vực cái người làm nhiều hơn người chủ.
Nhưng mà trong trường hợp mà bị
không bắt người khác phải làm bao nhiêu năm được hết.
Tức là khi mà làm cái hồ sơ đó là đôi bên không có giao kèo với nhau, ít nhất anh phải
có những người có giao kèo chứ. Nhưng mà ví dụ như là nếu không phải bồi thường cái gì
Rồi thí dụ như giao kèo 5 năm mà giữa chừng thì người này đổi ý thì ông chủ mà ổng kiện đó thì cái người kia có thể bị đuổi về Việt Nam không, có bị trục xuất không, có bị lấy lại thẻ xanh?
Cái mà cô vừa hỏi tức là kiện với người đó với cái tòa địa phương giữa hai người. Còn với sở di trú thì không có kiện, mà vấn đề là phải gửi cái văn thư gọi là complaint, một cái than phiền, khiếu nại đến cho sở di trú nói là người này sang mà không không chịu làm việc mà lại chỉ làm thẻ xanh.
Yeah.
Thì cái đó còn tùy sở di trú họ có quyết định tiến hành cái thủ tục trục xuất hay không.
Yeah. À, cái đó còn tùy nữa.
Tùy nữa.
Dạ, phải họ sẽ phải xét riêng và lúc đó phải ra cái luật sư di trú rồi đôi bên. Dạ. Còn nếu như mà một cái tòa mà kiện đôi bên ở cái cấp địa phương.
Thì đó lại tùy tiểu bang nó như thế nào về cái luật lao động ở tiểu bang đó.
Và cái mức hình phạt mà mình thấy có thể phổ thông nhất, có thể thường thấy nhất.
Thì nó tùy cái hợp đồng hai bên nó như thế nào.
Tức là
còn
phạt
với
tiền.
Sở di trú thì cái duy nhất nếu họ tiến hành thì là trục xuất.
Dạ vâng.
Nhưng một khi trục xuất thì cái người đó lại có những cái cớ để họ có thể xin được khỏi trục xuất. Đó, thì cái đó là liên quan đến luật trục xuất. Và có thể trong một thời gian nào đó tôi sẽ nói về vấn đề trục xuất.
Mình sẽ bàn về riêng về cái luật trục xuất đối với những di dân tới Mỹ.
Chứ không phải là tới đây cái là tự nhiên muốn đuổi người nào đuổi đâu. Nó không đơn giản như vậy. Trừ những cái người nào mà vào đây hoàn toàn là bất hợp pháp.
Và phạm tội.
Không phạm tội vẫn đuổi như thường nhé. Nhưng bất cứ người nào cũng đều có quyền để xin ở lại vì một số lý do.
Dạ vâng, mình sẽ nói kỹ về những cái lý do đó sau trong một cái chủ đề sau trong buổi nói chuyện khác. Thưa luật sư, nhưng mà như ông nói đó là thí dụ như bây giờ mình bị kiện đôi cả hai. Cái ông chủ này ông thấy mình kiểu như là lật lọng đó. Thì ông sẽ kiện là bây giờ tôi thiệt hại như thế này thì cái người đó phải bồi thường thiệt hại bằng gọi là đền bù tài chính phải không ạ?
Nó tùy theo cái contract tôi vừa nói rồi. Mỗi người ký hợp đồng nó khác nhau.
Nhưng mà một khi bị kiện như vậy thì có thể nghĩ rằng, có thể hiểu rằng là anh ta mất cơ hội có thể kiếm được những cái việc làm khác với những ông chủ khác ở Mỹ không?
Có thể.
Dạ vâng. Dạ thì nó cũng có một cái ràng buộc tối thiểu. Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ nói về những thuận lợi và rủi ro của EB2. Thì dạ, thuận lợi thì như luật sư cũng vừa mới nói là đem được cả vợ con, cả gia đình đi theo với mình cùng một lúc. Thế còn rủi ro như thế nào ạ?
Rủi ro là có thể sang đây định làm việc rồi cái công ty đó họ sa thải mình chẳng hạn, chưa kịp làm vài tháng họ đã sa thải rồi đó, thì là phải đi tìm việc khác.
Nhưng mà mình có bằng cấp như thế và mình được đưa qua như thế thì chắc chắn cái cơ hội tìm việc của mình cũng không khó phải không thưa luật sư?
Nó tùy trong ngành nghề, bởi vì ngay chính nước Mỹ mà cũng có thể có vấn đề không có việc.
Dạ vâng. Thì cái đó là cái rủi ro có thể là bên kia họ đổi ý, họ sa thải giữa chừng. Dạ vâng.
Mấy cái cẩn thận nữa là tất cả những cái giấy tờ mình nộp nó phải thật sự thật, chứ đừng có làm cái gì mà giả trong đó. Vì một khi nó khám phá ra một cái gì giả đó thì cái cơ hội vào Mỹ trong tương lai gần như không thể có nữa.
Dạ vâng. Bất cứ một cái trường hợp nào đã gian dối, đã có một cái tì vết với sở di trú Hoa Kỳ rồi thì không có cơ hội thứ hai.
Nhất là với lại tòa lãnh sự. Tại vì cái đó nó gọi là visa fraud. Mà một khi mà nó gọi là những cái dối trá trong việc cái này xin vào đây, visa xin vào đây, thì cái chuyện mà được vào Mỹ trong tương lai gần như là dù bất cứ dưới diện gì mà đi bất cứ đâu nó không cho vào Mỹ nữa.
Dạ vâng. Giữa cái EB3 và EB2, tức là hai cái dạng định cư ở Mỹ theo dạng lao động phổ thông hay là lao động cấp cao thưa luật sư, thì hai cái visa này, cái số lượng visa nào nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn thưa ông?
Số lượng bằng nhau là khoảng 40.000.
Mỗi năm ạ?
Mỗi năm, cho cả các loại khác nhau, trong hai cái diện này. Nhưng mà thời gian hồi nãy câu hỏi về nhanh chóng, riêng một số nước thì qua cái diện lao động nó chậm hơn những nước khác. Tại vì cái sự có mặt của những người dân từ nước này đông hơn những nước khác. Trong đó gồm nước Tàu, nước Ấn Độ, Mexico, Philippines, El Salvador.
Việt Nam có nằm trong danh sách đó không?
Không, Việt Nam không.
Tức là Việt Nam đi sang Mỹ định cư dạng lao động rất là hiếm. Mình thấy nhiều nhất là theo những cái dạng hôn nhân,
tư,
bảo lãnh. Thưa luật sư, như vậy thì ở Việt Nam đó, cái thị trường mà lao động Việt Nam để đáp ứng cái đòi hỏi EB2 này đó, thì hồi nào tới giờ theo ông có cái tỷ lệ thành công có cao không? Ông nhận xét thế nào so với những cái thị trường khác?
Nó cũng trung bình. Nó tùy theo người đó được có được chứng minh. Cái ở Việt Nam nó khó là cái vấn đề chứng minh. Từ thí dụ như chứng minh 10 năm kinh nghiệm thì Việt Nam thường thường là không có đủ những cái giấy tờ hay những cái sổ sách về tài chính để chứng minh mình đã làm ở đó, đã có sổ lương như thế, vân vân. Phần lớn là chỉ chứng minh bằng những cái văn thư xác nhận.
Dạ vâng. Như vậy đó là cái số visa dành cho thị trường Việt Nam vẫn có, không có bị giới hạn so với những nước công dân khác.
Vâng.
Nhưng mà cái đáp ứng cái nhu cầu bên kia, cái số lượng ứng viên đáp ứng cái dạng visa này vì nó quá khó khăn cho nên cái số lượng nó vẫn ít hơn so với những cái nước khác, thưa luật sư.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa là với những cái dạng visa EB2, EB3 đó thì ứng viên từ Việt Nam có phải qua dịch vụ để mà lo những cái hồ sơ, thủ tục các thứ không, hay là họ có thể trực tiếp thế nào chăng, thưa luật sư?
Về dịch vụ như lần trước tôi cũng đã trả lời rồi đó, là khi mà mình cần đến một cái dịch vụ nào đó về bất cứ lĩnh vực gì ấy, phải rất là cẩn thận.
Dạ vâng.
Thì mình không thể biết được, không những Việt Nam, ngay tại Mỹ hay tất cả những nước khác đều vẫn có thể những cái tổ chức họ không có thành thật trong đó.
Dạ vâng. Vâng.
Tốt nhất là phải tham khảo, nếu về luật nên tham khảo với luật sư, nếu về sức khỏe nên tham khảo với bác sĩ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều, vì thời gian không còn nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay, mình đã quá thời gian một chút xíu rồi. Trà My xin nhường lại những câu hỏi kế tiếp và tất cả những câu hỏi mà mình nhận được ngày hôm nay cho chương trình lần tới.
Dạ,
xin hẹn gặp lại ông trong 2 tuần nữa.
Vâng.
Dạ, với đài VOA. Xin giới thiệu với quý vị, đây là chương trình luật sư giải đáp về di trú trực tiếp trên đài VOA mỗi thứ tư. Thì xin mời quý vị và các bạn đón nghe luật sư Phạm Tiến từ Virginia. Và nếu cần liên lạc với ông thì là số phone 703-379-4007. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
Vâng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Một nữ thính giả hiện cư ngụ ở quận Columbia, Mỹ hỏi:
năm nay tôi 80 tuổi. Hồi tôi ở Việt Nam á, thì tôi ở nhà quê đó. Tôi đẻ 3 đứa con đó. Thì cái vú của tôi á, nó nhiều sữa quá đó. Thì tôi không có bác sĩ chữa, thì tôi lấy lá tôi chườm á, thì bây giờ nó có sẹo á. Không biết ở nhà quê thì các bà mẹ già đó cứ đắp cái lá gì để cho nó đỡ sữa, nó đỡ ra nhiều á. Thì nó thành infection đó. Infection thì nó thành sẹo á. Thì từ hồi tôi đẻ cho tới 20 tuổi đến 40 tuổi đó thì cái sẹo nó không có lan ra. Thế mà bây giờ đó tôi sang Mỹ đó thì 20 năm nay á thì cái sẹo nó cứ lan mà nó cứ to dần ở hai cái vú của tôi á. Mà bây giờ thì đi bác sĩ thì họ bảo cắt đi. Cắt cái sẹo đi, nhưng mà tôi sợ quá, tôi bảo cắt đi, có người nói cắt đi thì nó càng nở thêm á. Thành ra bác sĩ có biết chữa cách làm sao không á?
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về sẹo hay là thẹo. Và ở đây nói về sẹo lồi và một cái loại sẹo lồi được gọi là keloid. Thì bình thường lúc da chúng ta bị một vết thương thì có một giống như một hiện tượng nó xảy ra mà chúng ta không để ý, nhưng mà nó rất là hay. Là cái mô sơ ở cái chỗ cái vết thương đó nó sẽ thành hình và nó tự động lấp đầy cái chỗ trống của da bằng những cái mô sơ. Và cái mô sơ này gồm những cái sợi gọi là sợi collagen. Thì trong da bình thường của chúng ta nó cũng có những cái sợi collagen đó. Nhưng mà ở đây thì hơi khác, là vì ở trong cái thẹo thì những cái sợi collagen nó xếp song song với nhau cùng một hướng. Và những cái sợi đó nó to hơn, nó thô hơn. Trong lúc thì bình thường, ở trong cái da bình thường của chúng ta thì những cái sợi này nó đan với nhau như những cái sợi lạc của một cái giỏ tre. Cho nên trong cái sẹo thì cái chất collagen nó không có được co giãn tốt như là trong cái collagen của da thường. Và đứng về khía cạnh khác thì ví dụ như là nó không có chịu đựng được tia cực tím và nó không có chứa những cái thành phần khác của cái da thường như là chân lông hay là hạt mồ hôi như là da thường. Do đó thì đương nhiên cái thẹo nó không có được đẹp, nó không có được bình thường như là cái da thường của chúng ta. Và khi mà cái mô sơ đó nó mọc đến mức vừa phải, vừa lấp cái chỗ bị đứt của da đó thì bình thường nó phải ngưng. Nhưng mà nếu mà nó lắp không đủ thì lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái thèo mà nó lõm xuống ở trong một số trường hợp, ví dụ như những cái người đã mập quá rồi họ sụt cân, thì lúc đó họ sẽ có những cái vết trắng trên cái da của họ, thì đó là những cái vết thèo mà nó lõm xuống. Còn trong lúc mà cái mô sơ bằng collagen này nó được sản xuất nhiều quá thì nó sẽ gây ra một cái thèo mà chúng ta gọi là cái thèo phì đại. Có nghĩa là nó chỉ lồi lên. Nhưng mà lúc mà nếu mà nó không những nó lồi lên mà nó còn lan rộng ra chung quanh khỏi cái vết thương đó, nó thì khi đó chúng ta gọi cái thèo đó là một cái sẹo thèo keloid. Thì cái từ keloid này viết là K-E-L-O-I-D. Thì cái gốc Hy Lạp của cái chữ kele này có nghĩa là nó giống cái càng cua. Những cái người mà họ mô tả những cái bệnh này thì óc tưởng tượng họ cũng nhiều. Thành ra là khi mà họ nhìn những cái thèo nó lồi lên mà nó màu nâu hay là màu đỏ mà nó lan ra xung quanh thì họ ví cái đó như là cái càng cua. Thành ra người ta gọi đó là những cái keloid. Thì da người da đen nó hơi khác da người da trắng. Nó có nhiều cái tế bào mà sinh ra collagen gọi là fibroblast. Thì nó người da đen họ dễ bị mấy cái thèo phì đại này hay là bị keloid nhiều hơn. Và ngoài ra thì cái da của họ cũng có mấy cái con những cái tế bào fibroblast này mà tạo collagen đó nhiều hơn ở người da trắng và cũng giải thích cái khuynh hướng đó. Còn người da màu nói chung ở bên Mỹ, người ta gọi người da màu có nghĩa là những cái người không phải da trắng, là gồm người da đen, người Á Châu hay là người thuộc châu Mỹ Latin. Thì nói chung người da màu bị thèo lồi hơn người da trắng rất nhiều lần. Và đối với Á Châu thì cái người mà gốc Trung Hoa thì đây cái bệnh mà thèo lồi hay là cái bèo thèo phì đại nó là một trong những cái bệnh thường gặp hơn cả về nguồn bệnh ngoài da. Và ngoài ra còn có yếu tố gia đình, có nghĩa là trong những cái người bệnh thì nếu mà mình hỏi trong cái gia đình họ thì 1/3 là có những cái người khác cũng cái bệnh thèo lồi như vậy. Và cũng tùy theo tuổi nữa, là ví dụ như dưới 20 tuổi thì ít khi người ta thấy có thèo lồi. Và những cái người lớn tuổi thì cũng ít khi. Và cái lứa tuổi mà bị nhiều nhất là cái lứa tuổi từ 20 cho tới 30 tuổi. Và có những cái yếu tố khác là có những cái chất nó làm cho cái thèo lồi nó dễ xảy ra hơn, là ví dụ như những cái chất mà nó gọi là irritants, là nó làm cho cái vết thương nó khó chịu, nó lâu lành và do đó nó khuyến khích cái việc xảy ra cái thèo lồi. Thì cách đây mấy chục năm, ví dụ như chúng ta đang nói về vị thính giả bị một cái chuyện mà xảy ra có lẽ từ hơn 50 năm trước và vì ở vú. Và sau đó thì cái thèo lồi nó xảy ra. Thì ví dụ cách đây chừng 40-50 năm ở Việt Nam, chúng ta hay xài một cái thuốc mà chúng ta gọi bằng tiếng Pháp là tincture d'iode. Là trong cái thuốc bôi đó để sát trùng nó có cái chất là iodine, có chất iốt ở trong đó để sát trùng vết thương. Nhưng mà ở đây bên Mỹ thì chúng ta không có dùng nhiều thuốc này nữa cho những cái vết thương nhỏ, là vì cái khả năng của cái thuốc đó nó kích thích cái da, nó làm khó chịu cái da. Và nó tăng cái nguy cơ làm cái thèo lồi hay là cái thèo lớn xảy ra ở sau đó. Thì nhưng mà bây giờ nói về cái chuyện thèo lồi thì cũng tùy theo cái nền văn hóa, là tùy theo một số trường hợp, là không phải lúc nào là cũng là đây là một cái chuyện mà người ta thấy cần phải chữa. Là ví dụ như trong một số trường hợp ở bộ lạc châu Phi hay là trong một cái số loại nghệ thuật mà trên da, trong những cái nước mà Tây phương chẳng hạn, người ta dùng thèo như là một cái biểu hiện về nghệ thuật. Cái từ tiếng Anh người ta dùng là scarification, là một cái nghệ thuật mà làm tạo nên những cái thèo trên người theo một cái mô thức nào đó mà người ta muốn về nghệ thuật để cho làm đẹp cơ thể. Thì người ta cố tình tạo nên những cái thèo lồi và cố tình kéo dài cái thời gian làm lành vết thương và cái kích thích cái thèo cho nó thành hình bằng người ta dùng những cái chất như là người ta nhét đất sét vào trong cái chỗ vết thương đó, hay là người ta lấy tro người ta nhét vào, hay là người ta chà chanh, hay là kem đánh răng, hay là giống như chúng ta nói là tincture iodine, là tincture d'iode, cái thuốc thoa có iốt ở trong, đó là cố tình người ta làm tạo ra những cái vết thương và cố tình làm cái thẹo lồi theo ý của người ta. Và trong cái cơ thể, những cái nơi thường gặp cái thẹo phì đại hay là keloid, những cái nơi mà thường xảy ra nhất là nơi cái trái tai, là vì tai chúng ta thường hay xỏ cái lỗ tai đó, thì nó sẽ có một cái thẹo lồi nó mọc lên, nhiều khi nó lớn bằng cái đầu ngón tay út, nó mọc ra phía sau cái trái tai của cái người xỏ lỗ tai. Những cái đối tượng khác thường, nơi khác thường gặp là ngực, lưng và cổ. Ở nơi cổ và ngực là thường thường những cái người ta bị mụn, cái mụn chúng ta gọi là mụn trứng cá, là acne. Thì sau khi cái vết thương nó lành thì nó thành ra những cái keloid. Và cái keloid hay là những cái thẹo phì đại này nó ít khi nó xảy ra ngay trên mặt. Từ ra thì chỉ có những cái vùng quay hàm, là ví dụ như có những cái người ta cạo râu thì cái da nó bị trầy nhiều lần về cái vết thương của cái dao cạo, và những cái keloid nó mọc theo cái vùng cái râu quai nón. Hay là một số người nhỏ hơn, người ta bị cái bệnh trái rạ, và sau khi trái rạ nó lành thì cũng có thể là nó mọc lên những cái keloid đó. Và hiếm khi mà thấy ở cái bộ phận sinh dục và lòng bàn tay bàn chân thì thường chúng ta không có thấy những cái thẹo lồi đó. Và đặc biệt như chúng ta đang trường hợp mà vị thính giả hỏi đây, thì đặc biệt là những cái vùng ở bên ngực nó cũng dễ nó trở thành keloid. Có nghĩa là một cái thẹo mà phì đại mà nó còn lan rộng ra và nó khỏi đi ranh giới ra vết thương, đó là cái điển hình của những cái thẹo mà nó giống như cái hình cái càng cua đó. Và thường thường cái thẹo lồi nó xuất hiện hàng tháng sau khi vết thương lành, và nó tiếp tục nó lớn lên từ từ trong vài tuần hoặc là trong vài tháng. Và có những trường hợp có thể là nó giống như trường hợp chúng ta đang nói ở đây, là có khi nó kéo dài tăng trưởng và năm này qua hàng năm, năm này qua năm khác. Có lúc thì nhưng mà cũng thường thường thì nó tăng trưởng chậm thôi, nhưng mà cũng có cái thể tích của nó tăng trưởng nhanh chóng. Và chỉ gấp trong vài tháng là nó lớn gấp 3 lần từ cái thể tích lúc đầu. Và những cái thẹo này thì càng ngày nó càng đậm thêm và nó đậm hơn da bình thường. Và cái kích thước nói chung thì có thường thường nhỏ thì có thể nó là một vài cm. Nhưng mà có những người người ta có những cái thẹo mà thẹo lồi hay là cái thẹo keloid nó kéo dài, nó lan ra, nó có thể rộng ra chừng trong vòng 20 cm, có nghĩa là hơn một cái bàn tay. Nếu mà chúng ta đi lên Internet thì chúng ta sẽ thấy những cái người mà ngày xưa người ta bị roi đánh vào lưng nhiều lần thì người ta có những cái thẹo lồi mà nó bao hết cả cái lưng của người ta. Và triệu chứng mà làm cho người bệnh khó chịu thường thường là ngứa và đau. Và ở những cái vùng mà nếu những cái vùng đó gần cái khớp, ví dụ như cái cánh tay mà có cái thẹo lồi, thì cái thẹo lồi nó có thể làm co rút cái phần quanh cái khớp đó và làm giới hạn những cái cử động của cái người bệnh nhân. Bây giờ nói về trị liệu thì mục đích chính là cái vấn đề thẩm mỹ. Và chúng ta đã nói sơ ra thì cái thẩm mỹ thì nó tùy mỗi người. Có nhiều người người ta cố tình để tạo ra cái thẹo lồi đó, nhưng mà nói phần đông thì cái người bệnh họ không có muốn cái đó, và họ muốn làm cho cái thẹo nhỏ hơn hoặc là biến mất đi. Biện pháp thứ nhất là chích thuốc vào sẹo. Thì thường thường là người ta chích một cái thuốc gọi là corticoid, là một cái hormone mà lấy từ tuyến thượng thận. Và những cái chất corticoid này nó có cái tính cách nó giảm viêm và nó làm cho cái thẹo nó mềm ra và nó teo lại. Thì thường thường người ta chích vô trong cái thẹo đó 3-4 tuần một lần, có nghĩa là một tháng chừng 3-4 tuần thì người ta chích vào cái thẹo đó cái chất corticoid. Và người ta lặp lại chừng 4 lần, có nghĩa là cái việc đó phải làm trong vòng chừng 3-4 tháng. Và lúc đầu cái thẹo nó sẽ mềm ra, và sau đó và nó teo lại. Và theo cái số liệu của cái Academy of Dermatology của Mỹ thì người ta nghĩ rằng từ 5-80% trong trường hợp thì nó hiệu quả là cái thẹo nó teo lại. Và tuy nhiên cái vấn đề sau đó, chừng 5 năm thì một cái số lớn nó sẽ tái lại, cái thẹo nó sẽ to trở lại. Thì tới cái biện pháp thứ hai là cái biện pháp mà vị thính giả Victor hỏi ở đây là cái phẫu thuật. Thì từng có nghĩa là người ta cắt bỏ cái thẹo keloid đó, mà cũng có trường hợp thì người ta xài cái từ gọi là shaving, giống như người ta lấy dao ta cào cho nó mỏng bớt. Tuy nhiên cái bất tiện của cái vấn đề cắt bỏ keloid là nó chắc chắn gần như là 100% là nó sẽ trở lại. Thì có những cái người họ bàn về cái chuyện này, họ coi cái vấn đề mà đi cắt bỏ một cái thẻo keloid nó là một cái vấn đề nghịch lý. Từ tiếng Anh người ta nói là counterintuitive, là tại vì cái trực giác là mình nghĩ là cái đó là gây ra do vết thương, bây giờ mình tạo ra một cái vết thương khác thì có lẽ là nó không có lợi lắm. Là vì giải phẫu nó sẽ gây ra một cái vết thương mới, nó còn lớn hơn cái vết thương cũ nữa. Và chúng ta tạo khả năng gây ra một cái keloid mới. Thì cũng đúng như vậy, có nhiều người sau khi mổ cái này họ có một cái keloid lớn hơn. Và họ cứ mổ đi mổ lại nhiều lần và cuối cùng thì họ cũng bỏ cuộc, họ không có muốn đi cắt nữa. Tuy nhiên nói như vậy, nó không phải dạng gì như vậy. Và bác sĩ họ chuyên về da hay là chuyên về phẫu thuật, về plastic surgery, họ có những cái phương pháp, họ kết hợp cái vấn đề cắt bỏ cái thẹo đó với những cái phương pháp khác sau ngay sau khi mổ. Ví dụ như ngay sau khi mổ, họ có thể chích thuốc vô trong cái chỗ đó để cho nó đừng có tạo ra cái thẹo lồi mới, hoặc là họ dùng xạ trị là radiation, là dùng những cái chất nó chiếu lên trên đó, và thường thường người ta thực hiện nội trong vòng mấy tiếng hoặc là trong vòng một tuần lễ sau khi vừa giải phẫu. Hoặc là họ cho bệnh nhân xài đè nén lên trên cái thẹo đó, đến cái nơi mà cắt cái thẹo đó, gọi là compressive therapy. Hay là ví dụ như bây giờ một cái người đó họ bị một cái cục thẹo lồi ở trên cái trái tai sau khi họ xỏ lỗ tai để đeo bông tai. Thì sau khi vừa cắt xong, người ta cho họ mang một cái loại bông tai đặc biệt và nó kẹp cái chỗ mà cái thẹo có thể xảy ra đó, và người ta thấy nó cũng có hiệu nghiệm. Hoặc là những cái vùng khác trong cơ thể, người ta có thể dùng những cái áo quần mà nó siết chặt vào cái vùng mà bị thẹo đó. Nhưng mà cái vấn đề này cũng hơi khó khăn cho người bệnh, vì cái người bệnh họ mang phải đến 16 tiếng trong một ngày, là họ phải mang cái đồ áo quần mà nó đè lên cái vùng đó, và họ phải mang như vậy từ 6 đến 12 tháng. Từ tiếng Anh người ta gọi những cái đồ áo quần mà nó kẹp xuống như vậy, gọi là pressure garment. Thì cho nên cũng là một cái chuyện khó thực hiện mà một cách trung thành đối với người bệnh nhân. Và chúng ta cũng đã nói là ví dụ như dùng xạ trị thì cũng phải làm sớm ngay sau khi mà mổ. Và một cái biện pháp khác cũng khá giản dị là người ta dùng những cái chất mà chế biến từ chất silicon là một cái loại plastic mới đó. Ví dụ như người ta bơm mấy ngực hay là này kia bằng chất silicon, thì cái silicon gel nó có bán từ những cái ống thuốc ở trên thị trường. Ví dụ như có một cái, tôi thấy trên họ có bán một cái tên thuốc là Kelocoat Scar Gel, là những cái thuốc mà làm bằng chất silicon mà dùng cho những cái thẹo, cho cái thẹo nó nhỏ bớt đi. Thì bác sĩ giải phẫu họ cũng có thể là dùng cái chất silicon gel hay là những cái tấm silicon người ta áp lên trên cái vùng mổ sau khi mổ để cho tránh cái thẹo lồi nó xuất hiện trở lại. Những cái biện pháp khác mà gồm cái việc mà dùng cái sức rất là lạnh, là cực lạnh, ở một cái nhiệt độ cực thấp để đốt những cái thẹo lồi đó, thì hình như là cái này nó bớt gây ra cái tái lại hơn là một cách giải phẫu. Từ tiếng Anh người ta gọi là cryo surgery. Cryo có nghĩa là lạnh, surgery có nghĩa là phẫu thuật dùng lạnh. Chỉ áp dụng cho những cái thẹo nhỏ và thôi. Và cũng có thể người ta kết hợp sau khi làm cryo surgery, rồi người ta chích thuốc thêm vô, hoặc là người ta dùng silicon gel, người ta thoa lên. Xạ trị thì chúng ta đã nói rồi, thì thường thường xạ trị thường thường ít khi người ta chỉ xài đơn độc cho những cái thẹo lồi, mà người ta chỉ là kết hợp sau khi đã giải phẫu. Và có một cách khác thì cũng dạng gì là người ta dùng một cái sợi dây chỉ giải phẫu để người ta cột lại những cái cục thịt mà ví dụ như thẹo lồi nó mọc ở trên trái tai người thì người ta cột lại. Về ví dụ như 2-3 tuần sau thì người ta cột thắt nó chặt hơn, cho tới lúc vì cái cục thịt nó không có cái máu tới tiếp tế cho nó thì nó rụng. Thì cái đó là một trong những cái biện pháp mà giản dị. Và đó là những cái nhận xét về cái vấn đề thẹo lồi hay là keloid ở một số trường hợp. Và tôi cũng xin nhắc là nó chỉ có hoàn toàn tính cách thông tin và bệnh nhân cần tham khảo với bác sĩ của mình và nhờ bác sĩ khám. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phụ nữ và các em gái ở những khu vực xung đột thường là mục tiêu của nhiều hình thức bạo động và lạm dụng rõ rệt. Do đó, phụ nữ có được một tầm nhìn đặc biệt về nguyên nhân và hậu quả của xung đột đối với dân số. Tuy nhiên, họ không được đại diện xứng đáng trong những nỗ lực giải quyết thù nghịch và trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Hoa Kỳ giúp giải quyết cách biệt này qua sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu, hay còn gọi là GPOI, được thành lập vào năm 2004. Chương trình trợ giúp an ninh này do Hoa Kỳ tài trợ làm việc với 53 chính phủ đối tác để giúp ổn định tại các quốc gia đang có xung đột và hỗ trợ các hoạt động hòa bình của Liên Hợp Quốc. Một trong những nguyên lý quan trọng của GPOI là giao tiếp, tư vấn và bảo vệ phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực của những hoạt động hòa bình. Việc đưa một số lớn phụ nữ tham gia các hoạt động hòa bình, trong đó có gìn giữ hòa bình, làm cho những hoạt động này hữu hiệu hơn bằng cách bảo đảm sự cần thiết và tài năng của phụ nữ địa phương được biết đến và được cứu xét. Những phụ nữ gìn giữ hòa bình cũng có thể làm những việc như giải quyết nhu cầu của những cựu chiến binh nữ trong tiến trình giải ngũ và hội nhập vào đời sống dân sự, phỏng vấn những người sống sót trong bạo động căn cứ trên giới tính và làm cho lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp cận được nhiều hơn với toàn thể dân chúng. Cuối cùng, phụ nữ gìn giữ hòa bình có thể và phục vụ trong vai trò kiểu mẫu trong việc gia tăng sức mạnh của phụ nữ địa phương. Bà Dana Hook thuộc Văn phòng Chương trình và Sáng kiến Toàn cầu Bộ Ngoại giao, một phân ban của Văn phòng các vấn đề chính trị quân sự, nói: Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu nhằm tăng cường vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ hòa bình qua giao tiếp ngoại giao bằng cách giúp các quốc gia đối tác nhận thức được rằng phụ nữ góp phần đáng kể vào việc giải quyết xung đột và gìn giữ hòa bình. Qua GPOI, chúng ta có thể giúp các phụ nữ tham gia vào các hoạt động hòa bình bằng cách bảo đảm có được những cơ sở thích hợp cho phụ nữ. Chúng ta khuyến khích các quốc gia đối tác đưa thêm phụ nữ vào công tác gìn giữ hòa bình và điều động nhiều phụ nữ hơn vào các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Chúng ta mở các lớp về hội nhập giới tính trong những hoạt động hòa bình và hỗ trợ cho các chương trình phát triển phụ nữ của Liên Hợp Quốc, những tài liệu huấn luyện liên quan đến hòa bình để huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình. Và chúng ta cũng huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình về việc ngăn ngừa và hậu quả của việc khai thác và lạm dụng tình dục. Bà Dana Hook viết GPOI quảng bá cho phụ nữ, hòa bình và an ninh trong tất cả 53 đối tác của chúng ta. Làm việc chặt chẽ với những quốc gia cùng chung mục đích và Liên Hợp Quốc để phát triển và huấn luyện bằng cách rút kinh nghiệm của các tổ chức dân sự, GPOI đang góp phần đáng kể cho hòa bình và an ninh quốc tế.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.